quý vị một câu hỏi. Trong nhà của quý vị á, trong gia đình của quý vị có bao nhiêu hoàng tử và công chúa? Có bao nhiêu? Và quý vị nói, ô tôi đâu phải là vua, tôi đâu phải là hoàng hậu, mà trong nhà tôi lại có công chúa hoàng tử. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em không cần phải là vua hoặc là công chúa, vua hay là hoàng hậu mới có công chúa hoàng tử trong gia đình của mình. Mỗi một chúng ta là mỗi hoàng tử và công chúa trước mặt Chúa. Không phải tôi đặt chuyện ra nói, lời của Chúa nó rất là rõ ở trong câu gốc mà chúng ta có hôm nay, ở trong Giăng đoạn 1 câu số 12. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau một lần nữa để thấy được chúng ta là những công chúa, là những hoàng tử, những thành viên trong gia đình của chúng ta là những công chúa và hoàng tử trước mặt Chúa. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin dành Ngài. Câu này nói đến điều gì thưa quý ông bà anh chị em? Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, thì lời của Chúa nói là Chúa ban cho quý ông bà anh chị em quyền trở nên con của Chúa. Con của Chúa. Ok. Chúng ta thấy rõ lời của Chúa nói ở đây. Con của Chúa. Rồi quý ông bà chị em để ý cái chỗ này. Chúa là gì? Là vua của các vua. Chúa các chúa. Phải không? Hồi nãy mình ca ngợi Chúa cái bài thánh ca đó. Above all, trên tất cả mọi sự, Chúa là vua của muôn vua, Chúa các chúa. Mà quý vị là con của Chúa thì quý vị được gọi là gì? Là hoàng tử, là công chúa của Chúa. Phải không? Đúng như vậy. Con của vua mà không được gọi là hoàng tử thì không phải là con của vua. Chúa nói khi quý vị là con của Chúa, quý vị tin nhận Chúa Giêsu, mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình rồi, quý vị là hoàng tử, là con của Chúa, là công chúa của Chúa. Bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây, như vậy thì hoàng tử và công chúa của Chúa chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta phải đối xử với nhau như thế nào? Chẳng hạn giống như quý vị là người học thức, nhưng mà nói chuyện rất là thô lỗ thì quý vị cảm thấy như thế nào? Có phải là học thức là phải nói chuyện kiểu đó không? No. Học thức thì mình phải nói chuyện như là một người học thức, phải không? Hay là mình nói mình là người đạo đức mà mình hơn thua, mình ganh tị, mình đối xử với nhau rất là tệ. Cái đó có chứng tỏ mình là người đạo đức không? No, không phải. Là người đạo đức thì mình phải sống sao? Cao thượng. Mình phải sống vị tha. Mình phải sống đó hơn cái người bình thường. Thì cũng vậy, một hoàng tử, một công chúa, mình phải sống như là hoàng tử công chúa, chứ không phải là sống như những người thường dân. Phải không? Mình phải đối xử với nhau như là hoàng tử công chúa như vậy. Cho nên bây giờ quý vị là hoàng tử, nếu quý vị là phái nam, là công chúa, nếu quý vị là phái nữ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không những quý vị là hoàng tử, công chúa trước mặt Chúa, nhưng mà tất cả những thành viên trong gia đình của quý vị cũng là hoàng tử và công chúa trước mặt Chúa. Có nghĩa là sao? Cái cách mình đối xử với những người đó như thế nào? Mấy tuần qua chúng ta học làm thế nào để, cái nguyên tắc như thế nào để mình xây dựng có một gia đình vững mạnh, vững bền, một gia đình phước hạnh, một hôn nhân hạnh phúc. Và thưa quý ông bà anh chị em, một trong những nguyên tắc không thể thiếu được nếu chúng ta muốn có một gia đình vững mạnh, vững bền, phước hạnh. Đó là hãy đối xử với nhau như là hoàng tử công chúa. Giả sử một hoàng tử một nước nào đó mà quý vị rất là thích, bây giờ ở chung với nhà của quý vị một thời gian, quý vị đối xử với hoàng tử hoặc là công chúa đó như thế nào? Quý vị thử tưởng tượng thôi. Ok, trong nhà mình có một hoàng tử của một nước, chẳng hạn như nước ở bên Saudi Arabia chẳng hạn, bên đó vẫn có hoàng tử công chúa. Hay là Thái Lan cũng còn hoàng tử công chúa, ở bên Nhật cũng còn hoàng tử công chúa. Hoàng tử đó, nước đó hay là công chúa nước đó ở chung với nhà quý vị đối xử với hoàng tử công chúa đó như thế nào? Quý vị sẽ nói năng với người đó như thế nào? Quý vị sẽ suy nghĩ như thế nào về hoàng tử công chúa đó? Chắc là mình phải mình đối xử rất là nice phải không? Rất là tốt với hoàng tử công chúa đó phải không? Ý là họ không có liên hệ gì với mình cả, mà mình còn đối xử với họ tốt đẹp như vậy. Huống gì là những thành viên trong gia đình của chúng ta? Phải không? Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đối với cái hoàng tử của nước nào đó, chúng ta tôn trọng. Mình đối xử một cách tôn trọng, mình kính nể, mình đối xử một cách rất là, dùng cái chữ là polite, lịch sự. Tại sao mình không dùng cái đó để mình đối xử với những người thân trong gia đình của mình? Tôi thấy cái đề tài tôn trọng, kính trọng nhau đó, không biết sao tôi theo dõi lịch sử, tôi thấy càng ngày nó càng đi xuống, nhất là ở trong gia đình. Chúng ta thấy khi vợ chồng hai người mới cưới nhau á, thì thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Không những họ thương nhau nhưng mà họ tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà dần dần cái hôn nhân đó, cái trở thành cái gia đình đó, càng ngày nó càng đi xuống. Tại sao như vậy? Lý do là mình không có tôn trọng lẫn. Mình nói chuyện với nhau sẻn, không có ý tứ là ô cái người phối ngẫu của mình, cái người cha, người mẹ, người con của mình là những hoàng tử, là những công chúa, chứ không phải là thường. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái nguyên tắc này. Nguyên tắc không thể nào thiếu được trong những mối quan hệ lành mạnh, phước hạnh. Hãy đối xử với nhau, tôn trọng lẫn nhau, respect one another. Bởi vì chúng ta là hoàng tử, là công chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian này để làm gì? Ngài nói Ngài tìm để cứu những kẻ hư mất. Tất cả chúng ta là những người hư mất trước mặt Chúa. Chúa đến, Chúa sẵn sàng, Chúa chết để đền tội cho chúng ta, để cứu cho chúng ta, để cứu chúng ta khỏi địa ngục, ban cho chúng ta thiên đàng của Chúa. Cho nên nói một cách khác, một cách dễ hiểu hơn là mỗi một người trong chúng ta khi được Chúa cứu rồi có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mà khi chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa rồi thì thứ nhất mình phải tạ ơn Chúa vì cái giá trị Chúa ban cho mình. Không phải bởi vì mình giỏi mà mình được cái đó, nhưng mà Chúa ban cho mình. Bây giờ mình phải sống như thế nào để bày tỏ cái giá trị mà Chúa ban cho mình đối với những người trong gia đình của mình. Ít nhất đi nữa. Cái lạ cái là khi mình đi ra ngoài đường á, mình đối xử với những người khác rất là nice, rất là lịch sự, rất là tử tế. Nhưng mà trong gia đình thì nó không có cái điều đó xảy ra, hoặc là mình không có chú tâm để bày tỏ cái đó. Tôi thấy rất là uổng. Và vì vậy nhiều gia đình không có phước hạnh là chỗ đó. Trước mặt Chúa mỗi một chúng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Những thành viên trong gia đình của quý vị và tôi có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta phải đối xử giống như vậy. Đôi lúc chúng ta quên, phải không? Quên thì không nói gì. Nhưng mà có một số người trong chúng ta, mình đối xử với những thành viên trong gia đình của mình dựa trên những gì người đó có thể làm được cho mình, phải không? Mình tôn trọng người đó khi người đó, mình tôn trọng chồng vợ của mình bởi vì người đó giỏi, làm cái gì cũng được hết. Mình tôn trọng con của mình bởi vì con của mình nó đem toàn là điểm A về không cho mình, hay là nó chơi thể thao rất là xuất sắc, cái mình coi trọng nó. Còn hễ không có những cái đó thì mình không có coi trọng. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, thử hỏi trước mặt Chúa, chúng ta là những người hư mắt, chúng ta là những người vô vọng, chúng ta là những người tội nhân đáng đi vào địa ngục. Nếu mà Chúa dựa trên cái những cái khả năng của chúng ta, những cái điều mà chúng ta có thể làm cho Chúa đó, thì chúng ta có cái hy vọng gì để Chúa cứu chuộc chúng ta không? Không. Chúng ta thấy không? Chúa yêu chúng ta, Chúa chấp nhận chúng ta, dầu chúng ta như thế nào đi nữa, Chúa chấp nhận chúng ta cách hoàn toàn. Cho nên Chúa cũng muốn chúng ta chấp nhận nhau một cách hoàn toàn. Chứ không phải chờ người kia phải làm cái gì theo cái yêu cầu của tôi, người đó đạt cái yêu cầu của tôi mới tôn trọng người đó. Không phải. Tôn trọng là một cái thái độ bên trong của chúng ta. Mình bày tỏ cho người đó. Và khi chúng ta có được cái thái độ tôn trọng người khác và chú tâm tôn trọng người khác, Chúa ban phước rất là kỳ diệu. Mà không những Chúa ban phước cách kỳ diệu thôi, nhưng mà nói về cái định luật tự nhiên á, thiên nhiên á, là khi mình làm cái điều gì tốt, mình gieo cái hạt giống tốt, thì mình sẽ gặt lấy cái hạt giống đó. Mình không thể nào mình gieo cái hột cỏ mà mình gặt được trái chuối hay là trái cam được. Và ngược lại, mình trồng một cái cam, mình cũng không có gặt lấy một cái cây gai được. Cho nên mình gieo cái điều gì, mình sẽ gặt cái điều đó. Tôi có đứa con ái thiên, đứa con nhỏ nhất của tôi. Nó không nói được gì hết, nhưng mà lâu lâu đó, nó cười. Nửa đêm vậy đó, 2 giờ sáng nó thức dậy, tôi mẹ nó đi làm, tôi thức dậy, nó thức dậy, tôi phải thức dậy, tôi nhìn nó, mình đang trong cái cơn ngủ say vậy đó. Nó cái mình nhìn nó, cái nó nhìn, nó thấy mình, cái nó cười. Làm tất cả những cái say mê ngủ, mấy cái mệt mỏi của tôi nó tan biến hết. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đối xử với nhau cách mình tôn trọng lẫn nhau, Chúa sẽ ban thưởng lại cho chúng ta. Còn khi mình cọc cằn với nhau, mình hơn thua với nhau, không thể nào mình gặt hái được một gia đình phước hạnh. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để mỗi người trong gia đình của chúng ta biết rằng mình có một cái giá trị vô cùng quan trọng, tuyệt vời trước mặt Chúa, và từng thành viên trong gia đình của chúng ta cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Mình tìm cách, mình xây dựng những thành viên trong gia đình đó, tôn trọng họ. Tại sao ở phía ngoài ai làm cái gì mình thường cảm ơn? Hay là mình đụng cái gì sai trật, đụng họ cái mình nói mình sorry, mình xin lỗi, mà trong gia đình lại không có cái chuyện đó xảy ra. Tại sao? Tại sao mình không cảm ơn, mình không xin lỗi? Có thể mình nói, trong gia đình nói vậy có vẻ khách sáo. Thưa quý ông bà anh chị em, mình có được cái thái độ tôn trọng, mình nói ra người khác biết mình khách sáo hay là không. Và khi mình tôn trọng lẫn nhau, mình nói ra những lời tôn trọng, tế nhị, những lời đem lại cái phước hạnh cho người khác, người kia được xây dựng và cuộc đời của họ được biến đổi. Tôi nhớ có một câu chuyện, một em thiếu niên này ở trong một cái thời gian cách đây mấy chục năm ở nước Mỹ này, cái thời gian mà cái ly dị rất là ít và những đứa con mà sanh ra mà không có cha, người mẹ không có lập gia đình á, mà có con á thì càng ít hơn nữa. Nhưng mà cái em thiếu niên này là một trong những người gọi là được sanh ra chỉ có mẹ mà không có cha, cha mẹ không có cưới nhau, mà em cũng không biết cha của em là ai. Và trong cái thời đó đó, làng xóm thì nhỏ chứ không có lớn được giống như bây giờ. Thì em này đi học ai cũng biết em là người như vậy, không có cha mẹ, xấu lắm, cho nên sanh con ra như vậy, không ai để ý tới em cả. Em như là một người không có mặt trên thế gian này. Đến nỗi mà em đi ra đường người ta cũng biết, người ta cũng ngoảnh ngoặt không muốn nhìn em. Nhưng mà trong cái thời đó rất nhiều người tin Chúa, em, mẹ em với đưa em đến nhà thờ, thờ phượng Chúa. Nhưng mà mỗi lần em đến thờ phượng Chúa, khi mà hát cái bài tôn vinh chân thành, cái bài cuối cùng của buổi lễ, là chưa tới hát cái bài đó là em đã tìm cách em đi ra khỏi nhà thờ rồi. Không có muốn gặp ai cả, giàu rằng muốn tới thờ phượng Chúa vậy thôi. Mẹ bắt mình đi thì mình đi vậy thôi. Một ngày nọ, nhà thờ của em có một mục sư mới. Ông mục sư nào muốn, ổng rất là thân thiện, muốn biết hết tất cả những người trong nhà thờ. Ổng để ý, ông thấy em có một young person ngồi tuốt ở phía góc, phía sau. Ổng muốn biết nói chuyện với em mà nhiều lần không được. Cuối cùng ổng cố gắng, một ngày nọ ổng gặp được em. Vừa nhóm sau ổng đi ào xuống, ổng bắt gặp được, ổng nói: "Who are you, son?" Con là ai vậy? Cái em này mới thấy xấu hổ quá, cũng không có dám trả lời. Mà ông mục sư ổng nhìn rõ, ổng nhìn em, ổng nhìn chăm chăm, nói: "Ô, con giống, con, mục sư thấy con giống ở trong gia đình của con. Giống người nào đó trong gia đình của con." Em này cũng chững hững không biết ổng nói về ai nữa. Nói về cha mình thì cũng kẹt quá, mình không có cha. Thì ông mục sư nào nói: "You are a son of God." Con là con của Đức Chúa Trời. "Con ơi, con biết không, con có một cái gia sản lớn quý báu vô cùng. Hãy nhận lấy cái gia sản đó từ nơi cha của con là Đức Chúa Trời. Và hãy sống sử dụng cái gia sản đó." Wow. Cái em thiếu niên này, sau này, thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em biết em thiếu niên đó là ai không? Ben Harper. Sau này em đã trở thành thống đốc của tiểu bang Tennessee. Và em nói, sau này người ta interview em và bây giờ thống đốc Ben Harper mới nói như thế này: cái câu nói của vị mục sư đó là cái câu nói quan trọng nhất của cuộc đời của tôi. Chưa bao giờ ai để ý tới tôi và nói cái câu nói tuyệt vời như vậy, mà nó thật như vậy. Và câu nói đó đã làm thay đổi cuộc đời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có những cái câu lời nói mà nó đem lại phước hạnh cho những người thân thương trong gia đình của chúng ta. Thay vì mình gặp nhau, mình chỉ thấy những cái sai trật của nhau. Dĩ nhiên ai cũng có cái sai trật của nhau cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, là hoàng tử, là công chúa của Chúa, chúng ta phải sống một đời sống cao thượng, một đời sống vị tha, và nhìn nhau thấy cái giá trị mà Chúa ban cho nhau. Và hãy đối xử với nhau một cách tốt đẹp như vậy. Và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em và tôi làm được điều đó, bảo đảm gia đình của quý ông bà anh chị em, những cái căng thẳng, những cái trục trặc nó sẽ tan biến đi, tan biến tất cả. Hôm qua tôi ngồi tôi cho Ái Thiên bố cái hồi thương mới tới gần cái thương em, nó kêu em dễ thương quá. Cái tôi mới hỏi hồi thương tại sao em lại dễ thương đối với con. Hồi thương mới nói rằng bởi vì em là em của con. Wow, tôi nghe wow, rất là thâm thúy. It's profound, deep. Bởi vì sao? Ái Thiên có làm được gì cho hồi thương không? Nó xin lỗi tối ngày nó dí để nó thay tả cho em nó. Yeah. Mà nó thương. Chúng ta, thưa quý ông bà anh chị, mình không có phải chờ người thân của mình phải làm cái gì cho mình, rồi mình mới bày tỏ cái lòng tôn trọng đối với người thân của mình. Yêu thương, chăm sóc, lo tưởng cho người thân của mình. Bởi vì sao? Người thân của mình là những hoàng tử của Chúa, là những công chúa của Chúa, và quý vị là những hoàng tử công chúa của Chúa. Hãy sống giống như vậy. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà.